Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng chùa Hồng Pháp. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2014, nhằm ngày 28 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Và chúng con cũng xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các khu giảng đường trong chùa Hồng Pháp của ngày hôm nay, một lời chào trân trọng và thân thương nhất. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, kinh thi có dạy: tháng bảy mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa nhân loại đón vu lan, băn khoăn nhớ đến con sanh dưỡng, thổn thức tâm con ngóng lệ tràn. Nhắc đến tháng bảy thì những đứa con xa quê, nhất là người Việt Nam ta trên khắp năm châu bốn biển, ai ai cũng một lòng hướng về tổ tông, ông bà, cha mẹ. Cũng như hôm nay các vị về đây là có người ham tu ham học để mong tìm hiểu giáo lý, giác ngộ, giải thoát. Bên cạnh đó cũng có nhiều người học để biết cách báo ơn và đền ơn. Và cũng có nhiều người tu học để tìm một chút phước đức gì đó cho chồng, cho vợ, cho con. Và vô hình chung không biết từ bao giờ tháng 7 được xem là tháng hiếu đạo. Có người cứ mỗi tháng 7 tến ăn chay một tháng, hay là ăn chay giữa tháng 4 cho đến giữa tháng 7, thì mục đích là để đền ơn và tích đức, hồng tìm chút phước đức cho mình. Hồi ấy chúng con có đọc một quyển sách do Hòa Thượng Thích Thanh Nghiêm viết như thế này: trong một buổi chiều chạng vạng, phụ tử của Ngài đi trên một dòng sông. Có một đàn vịt đang bơi trên dòng sông, thấy phụ tử của Ngài đến, chúng ùa cả xuống dòng sông và chờ cho phụ tử của Ngài đi qua, chúng lại bơi lên bờ. Qua đó, phụ thân Ngài dạy: con thấy không, đàn vịt kia, con lớn bơi để lại vệt sóng lớn, con nhỏ hơn bơi để lại vệt sóng nhỏ. Nhưng bất luận thế nào thì những con sóng đó cũng đều do chúng tạo nên và đều có một hướng là lội qua bờ bên kia. Phụ thân Ngài nói tiếp: con à, chúng ta cũng cần học ở những chú vịt kia. Sau này trên biển đời con bơi như thế nào, đường đời con đi không thành vấn đề, nhưng nhất định là con phải đi. Không đi nghĩa là đời con bế tắc. Và một nhà khoa học Alexander Graham Bell, ông nói: thành công sẽ đến với những ai biết rõ mình muốn điều gì và không bao giờ bỏ cuộc. Bài học trên là động lực khơi nguồn đưa chúng ta vào chủ đề lập chí của ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Trước tiên, quý vị cần biết Hai chữ lập chí là gì? Lập là đứng lên, là gây dựng. Chúng ta thấy xã hội người ta thành lập công ty, lập vợ, gả chồng, vân vân. Còn chí là gì? Chí là hướng, là đến mục tiêu tốt đẹp nào đó. Như vậy, lập chí chúng tôi dịch thoáng là gây dựng mục tiêu đến. Nếu một học sinh muốn thành tài, một nhà kinh doanh muốn thành công, một nhà chính trị muốn thành công, và nhất là những hành giả tu hành, nếu không lập chí thì muôn việc không thành. Mọi người chúng ta hãy tự tin vào năng lực thật sự của chính bản thân mình. Chúng ta đừng thấy núi cao phía trước, vực thẳm sâu mà chúng ta nản lòng. Nguyễn Bá Học có nói câu nói gì các vị biết không? Đúng rồi, đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Ông Vương Dương Minh thời nhà Minh bên Trung Hoa cũng có nói: mũi kim nhọn do mài mà có, ho mai thơm từ rét lạnh mà ra. Chúng ta muốn chỗ hương thơm cho đời, muốn xiển dương được giáo lý, muốn thành công, cần phải có hướng đi. Dựa vào đâu để chúng ta có hướng đi? Nếu là hành giả nhà Phật thì chúng ta dựa vào giáo lý nhà Phật. Trong Sa Di Thập Giới Kinh nói: cái khổ của con lừa, của con lạc đà đi trong sa mạc chưa phải là khổ, mà cái khổ không tìm ra được hướng đi mới thật sự là khổ. Kinh Kamala Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy 5 điều để chúng ta định hướng đi. Điều thứ nhất, đừng vội tin vào những điều mà thiên hạ nhắc đến nhiều, bảo ta đó là điều đúng và hãy đi theo. Điều thứ hai, đừng tin vào những điều sáo ngữ mà mọi người kháo nhau thường bảo đó là đúng và ta hãy đi theo. Điều thứ ba, đừng vội tin vào những bút tích của thánh nhân để lại nói đó là đúng và hãy thực hành theo. Điều thứ tư, đừng tin vào những tập tục từ ngàn xưa để lại cho đó là đúng và bảo chúng ta đi theo. Điều thứ năm, đừng tin vào những lời ông thầy hay với mãnh lực của những nhà truyền giáo, mà hãy tin rằng tất cả những sự thật đó phải trải nghiệm từ bản thân của mỗi người chúng ta, thẩm thấu rõ tất cả mọi việc, thấy an lạc cho bản thân mình, cho mọi người, cho số đông. Ta hãy tin và hành động theo. Đó là trong kinh Tăng Chi Bộ 1 Đức Phật dạy. Lại nữa, Tổ Lâm Tế cũng nói: nhất niệm hào ly, thiên địa huyền cách. Có nghĩa là một niệm lìa xa, đất trời xa cách. Thế gian hay nói là sao? Sai một. Nếu chúng ta chọn sai phương pháp hướng đi thì muôn kiếp khó tìm lại được. Nhà văn Pháp Diderot nói: nếu không có mục đích, anh không làm được gì. Cũng vậy, với mục đích tầm thường thì anh cũng chẳng làm được gì. Nghe rất hay. Ngạn ngữ cũng chỉ là lời nói. Cho dù ta có một lý tưởng cao đẹp, nhưng thiếu quyết tâm thì cũng không thành tựu được. Do đó, lập chí và hành động là yếu tố rất quan trọng trong việc thực hiện lý tưởng cao đẹp. Nếu hành giả tu học mà thiếu nỗ lực lập chí của tự thân thì không thể chiến đấu chống giặc, lục dục thất tình. Những tên này nó nổi lên giống như sóng nước đại dương. Nếu muốn sóng lặng nước yên, người hành giả tu học phải giữ vững tay chèo, đưa con thuyền Bát Nhã vượt trùng dương. Mà thiền Bát Nhã là thiền gì các vị? Trí tuệ. Chúng ta muốn diệt nó phải cần có trí tuệ. Mà trong nhà Phật chúng ta chỉ có những bậc trí tuệ mới xem danh lợi, tiền tài như đôi dép rách, như sương mai đầu cỏ, như bóng câu qua cửa, như điện chớp, như phù vân. Bỏ tất cả rồi vào khổ hạnh lâm, ai các vị? Ai? Không phải Phật. Thái tử,
đúng rồi.
Ngài đã dùng bát sữa của nàng Sujata. Rồi Ngài tìm một mớ cỏ cô sa, tìm tới gốc cây Tất Bát La, có nghĩa là cây Bồ Đề, ngồi đó lập nguyện. Dù thân có nát, máu có cạn, thịt có rã, xương có tan, không thành đạo, ta nguyện không rời gốc cây này. Quá vĩ đại. Kết quả là sao? Tam minh lục thông đã chứng được. Tam minh là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Túc mạng minh là Ngài biết tất cả mạng sống của mình, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Và thiên nhãn minh là Ngài biết tất cả mạng sống của mỗi chúng sanh, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Và lậu tận minh là những kiến họt, những cái tư họt Đức Phật không còn. Đôi khi những bậc Bồ Tát cũng còn những kiến họt vi tế, nhưng Đức Phật không còn nữa. Nên nói trong tu tập hay đời sống thường nhật của mọi người, bao giờ sự thành công cũng dành cho những con người kiên trì và siêng năng. Bill Gates, một nhà kinh doanh thành công lỗi lạc, từ nhỏ ông ta đã có trí. Cái trí của ông được phát huy là khi mẹ của ông đem về chiếc máy vi tính để cho đánh chữ và làm những công việc từ thiện. Mê say ngay từ đó, mê say chiếc máy tính đến nỗi bỏ học, không vào đại học, ngày đêm nghiên cứu mày mò chiếc máy tính và sáng lập ra phần mềm Microsoft. Ông phải trải qua nhiều khó khăn và vất vả, gian nan. Đến năm 30 tuổi, ông là người giàu nhất nước Mỹ. Đến năm 40 tuổi, ông là người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông 77,8 tỷ USD. Ở Quảng Ninh có anh Nguyễn Sơn Lâm, một người khuyết tật ngay từ nhỏ do bị nhiễm chất độc màu da cam. Chiều cao 90 cm, có nghĩa là chưa đầy một thước, còn đây thôi. Ý chí và nghị lực rất phi thường. Các bạn nhỏ ở đây nếu có, chúng ta còn phải học. Và người lớn có lẽ là cũng còn lấy tấm gương này để dạy con em chúng ta. Với đôi chân đi không được, anh phải cặp đôi nạng. Cái đỉnh Pha Xê Băng ở đây có bao nhiêu người biết? Được cho là nóc nhà Đông Dương cao nhất trong ba nước Đông Dương, có Lào, Campuchia và Thái Lan. Độ cao của đỉnh Pha Xê Băng là 3.114 mét so với mặt biển. Đôi chân không đi được, chống nạn và đã chinh phục được đỉnh Pha Xê Băng, không dựa vào bất kỳ ai, và được tôn với biệt danh là Lâm Pha Xê Băng, là người khuyết tật đầu tiên tự hào cho người Việt Nam chúng ta. Năm 2010-2011, anh ta còn thi Việt Nam Idol. Đổ cùng lúc hai trường đại học, Phương Đông và Đại học Ngoại ngữ. Biết ba thứ tiếng, Anh, Nhật, Pháp. Khi anh ra trường, anh cộng tác cho các báo Việt Nam Net, Văn Hóa, Bóng Đá. Nhưng ý chí của anh luôn phấn đấu trở thành là một doanh nghiệp giàu có để cống hiến cho xã hội. Và may mắn năm 2013, anh đã thành lập công ty phát triển tài năng và tỏa sáng. Anh đã giảng cho hàng ngàn sinh viên, những người sinh viên không có năng lực để phấn đấu. Anh đã thuyết giảng bằng ý chí, bằng nghị lực phi thường, chính đời anh làm những người ấy phấn chí và học thành tài, người ta rất biết ơn anh. Và bài hát của anh thường nhắn tới mọi người, anh hát hàng trăm lần và đến bây giờ anh vẫn còn hát, đó là bài hát Khát Vọng. Các vị muốn nghe không? Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Và ai đó có câu nói rất hay: người bi quan trách gió, người lạc quan hy vọng gió đổi hướng, và người thực tế thì lèo lái cánh buồm. Đó là những sự khác biệt lớn giữa người thành công và kẻ thất bại. Ở thế kỷ 18, Việt Nam ta có cụ Nguyễn Công Trứ. Người ta cho ông là bi quan, nhưng xin thưa, chúng con thấy không phải bi quan. Ở tuổi 80 là một ông già cầm gậy lộc cộc, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông còn xin vua Gia Long cho đi đánh giặc, thì làm sao có bi quan. Ông có tâm huyết xả thân cho xã tắc, ông lại có tài kinh ban tế thế, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh bất ổn loạn lạc của xã hội thời bấy giờ. Lúc này quan quyền thì lộng hành, cường hào ác bá thì nổi lên. Ông chính là tấm bi kịch của thời nhà Minh lúc bấy giờ. Ngán ngẩm, ông mới ca thán: 36,000 ngày là mấy, kiếp phù du trông thấy cũng nực cười. Ngán ngẩm cho kiếp người trôi nổi trên dòng đời vất vả, ông lại ca thán: kiếp sau xin chớ làm người. Các vị giỏi thiệt à. Vâng, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nếu các vị ở đây chúng ta nghe qua là bi quan phải không? Bi quan hay là lạc quan? Tại sao? Làm người không chịu làm cây. Nhưng xin thưa, không. Trước đây Trung Quốc đô hộ nước ta du nhập đạo Nho, đạo Khổng. Những cụ này hầu như là đều bị ảnh hưởng của nền văn hóa thời đó. Tư tưởng của Nho gia và Khổng gia, cây thông là bậc quân tử. Giống như trong Phật giáo chúng ta, cây tùng, cây bách là nói cho những bậc cao tăng, đắc đạo. Nếu mà bi quan không thể được, chứng minh là ở tuổi 73, ông có tài thi ca, ngâm thơ rất hay, làm các cô đào hát lúc ấy rất cũng mê, và ông cũng ve vãn các cô ấy. Có cô hỏi: năm nay anh bao nhiêu tuổi? Ông nói, ngũ thập niên tiền, nhị thập tam. 50 năm trước anh 23 tuổi. Yêu đời không? Yêu đời như vậy làm sao mà bi quan? Nhưng chứng minh một câu thơ khác của ông. Đã mang tiếng sanh ra trong trời đất, phải xứng danh gì với núi sông, thì không thể nào bi quan. Và cái người mà xứng danh cho đến ngày nay, những người con Phật chúng ta ở đây không ai không thể không biết, đó là vào chế độ của Ngô Đình Diệm năm 1961. Hiện nay tôn tượng của ngài được an trí tại đường Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu. Ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức, ngài là người chống lại chế độ của Ngô Đình Diệm, phản đối việc tôn giáo bị đàn áp. Bồ Tát Thích Quảng Đức là một người đầu tiên cúng dường thân, và tâm huyết của ngài xả thân cho xã tắc, dấn thân cho đất nước, bảo vệ Phật giáo chúng ta. Đến nay trái tim của ngài vẫn còn bất tử, khi đốt cháy thân thể nhưng trái tim vẫn còn tươi. Bây giờ các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Úc vân vân, khi người ta đến đảnh lễ cúi đầu trước tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức. Một người Việt Nam tự hào như thế, chúng ta có khâm phục không? Ngày nay các bạn trẻ cũng lập chí cao lắm. Có nhiều bạn chọn các trường nổi tiếng trong và ngoài nước, muốn tiến thân để cống hiến cho đất nước. Nhưng khi phỏng vấn, người ta hỏi em học định làm gì và hoạch định tương lai ra sao, ý nghĩ gì để khiến em đi qua nước ngoài du học. Em biết, em thấy các bạn đi học theo. Tại ai các vị? Tại chúng ta. Có phải tại chúng ta không? Chúng ta phải định hướng cho con cái. Chỉ tại tiền. Tiền và tiền. Xin thưa các vị, nói đến tiền chúng tôi cũng cúi đầu và khâm phục. Trước đây khi chưa đi tu, chúng tôi cũng ham tiền lắm. Mà đến nỗi có ý định thành lập tới 4 công ty. Mục đích là gì? Để có tiền để ủng hộ Phật giáo. Bây giờ nhỏ chúng tôi thấy tu mà nhiều người ra đời mình không thích. Nếu mình vô tu không biết mình có như mấy ông này hay không. Khổ nổi Việt Nam là tu phải tu cho trọn đời trọn kiếp, mà tu ra đời bị chửi nên không dám tu. Thôi lập chí làm công ty giám đốc gì đó. Và xin thưa các vị, câu kinh đó, mà tín tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng đó, hồi nhỏ chúng tôi tâm đắc câu đó lắm, nhưng mà không biết là sao. Thật tướng tức là tướng cái tánh không của vạn pháp đó. Nhưng mà lúc trước mình không biết, nhưng mà mình thấy hay. Chúng tôi mở hai tiệm, tên một tiệm tín tâm và một tiệm thanh tịnh. Còn hai tiệm nữa chưa mở. Có một điều đó, các vị thấy tiền nó hay lắm, nên nãy chúng tôi nói cúi đầu khâm phục. Các vị về đây tu là mỗi người ai cũng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Có ai niệm tiền không? Thế mà các vị thử để ý coi, từ trong nhà mà trước khi bước ra đường không nhớ tới nó mới lạ. Nếu chúng ta mà tu ai cũng nhớ tiền như thế Phật thì chắc chắn cõi này là gì? Tịnh độ rồi. Nên nó lạ phải không? Khâm phục không? Khâm phục. Cũng may mắn cho chúng tôi các vị. Khi vào tu, vào ngôi chùa này, chúng tôi gặp thầy mà chúng tôi tôn kính. Khi vào tu, định hướng ngay lần đầu tiên khi vào, ngài hỏi tu để làm gì? May mắn là lúc trước mình cũng có ý nguyện rồi, nên dạ, tu để thành cái gì đó. Thì ngài dạy chúng ta tu đó là phải noi gương của tổ, noi gương của Phật, phải làm lợi lạc cho mọi người, đừng vì lợi dưỡng cá nhân mà hoang ố đạo. Nên chúng tôi tâm đắc nhất bài kinh Đại Sư Tử Hống, nhưng mà nó dài lắm. Có lẽ nếu quý vị Phật tử nào ở đây muốn nghiên cứu thì chúng ta hãy tìm bộ Đại Kinh Sư Tử Hống. Trong ấy chúng ta trích một đoạn kệ thôi. Nói như thế này: nay bị thiêu đốt, bị buốt lạnh, cô độc sống trong rừng kinh hoàng, trần chuồng ta ngồi không lửa ấm, ẩn sĩ trong lòng nghĩ đâm chiêu. Bài kệ trích từ trong kinh Trung Bộ. Đây là nói đến những cái hạnh sống yểm ly của Thái tử khi Ngài còn tu hạnh Bồ Tát. Và cũng nhờ những cái công hạnh như thế mà ngày nay giáo lý của Ngài đã 2000 mấy trăm năm rồi, vẫn còn lưu truyền đến ngày nay vĩ đại như thế. Một người khác là Thi Hào Nguyễn Du. Trước đây ông cũng là tín đồ của Đạo Nho, nên sau này ông thi thơ trong Chuyện Kiều có một đoạn là: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Đạo Nho không có nói tới nghiệp. Khổng Tử cứ nói là: niên nghiệp nhật thời giai tái định, tốn lai do mệnh bất do nhân. Ngày tháng năm sinh là nó có số mệnh, chứ không phải con người tạo nên. Đây là thiết định mệnh. Còn như Nguyễn Du sau này Đạo Phật du nhập, và ông đã học và thấy hay nên chuyển từ Nho sang, nên ông mới thi thơ Kiều mới nói cái nghiệp. Mà nghiệp là gì? Là hành động tạo tác, lặp đi lặp lại thành thói quen, gọi là nghiệp. Và những hành động tạo tác ấy đã thành thói quen, sanh ra thiện hoặc ác. Nghiệp nó lưu sức từ tâm mà ra. Cho nên trong Hoa Nghiêm kinh dạy: tâm như họa sĩ khéo, vẽ thế giới muôn màu, cảnh ngũ ấm thế gian, không pháp nào là không tạo. Khi còn nhỏ đó, hàng ngày mình đi trên đường mà thấy cái đoạn dây băng qua đường, chúng ta tưởng là gì? Con rắn. Do tâm mà tạo ra. Trong chữ Hán đó, chữ tâm cũng có một bài kệ: ba điểm như sao sáng, nét ngang tỏ chăng tà, độ xa hay thành Phật, cũng tâm ấy mà ra. Như vậy trong Phật giáo, mục đích tu cũng chỉ vào tâm. Tâm là chủ, tâm là gốc. Chư Tổ đó dạy hãy nhìn lại chính mình. Các pháp nó vốn lưu sức từ nội tâm, nó không ở ngoài thế gian. Nếu chúng ta tìm kiếm ngoài thế gian, các tổ nói sao? Chẳng khác nào tìm kiếm lông rùa sừng thỏ. Các vị đã thấy lông rùa chưa? Sừng thỏ chưa? Không có. Có không? Làm gì có. Các pháp vốn hiển hiện trước mắt chúng ta. Nói đến thế gian, thế là trong đời sống của chúng ta. Gian là không gian bao la vi thứ. Nhưng thế gian có hữu tình và vô tình. Hữu tình là những loại có tình thức giống như chúng ta. Vô tình là đất đá cỏ cây bao đồng. Các pháp hiển hiện trước mắt chúng ta, không cần tìm đâu xa. Các vị chỉ cần nhìn để mà tu tập. Các vị lưu ý chúng ta nhìn. Các vị thấy con ong nó làm gì? Ngày tối đi lấy những cái hương hoa nè, gọi là nó chăm chỉ. Đi lấy hương là mật, nhưng không phá hại, không phá hoa. Con nhện á, bền bỉ không ai bằng, nhẫn nại không ai bằng. Cái cây này, cây kia nó đang lứ, kéo qua nhờ gió, lay 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 nó đi qua. Chứ sao đi qua được? Nhờ gió, tức là chờ thời cơ. Và đang xong cái mành, đứng ở đó. Có một tí ti gì mà biết bao giờ bắt được con mồi. Thế mà cũng bắt được mồi, nhẫn nại đến hết sức cỡ đó. Con kiến, sức lực của nó làm hết năng lực, nó có thể na vật thực to hơn nó gấp 5, gấp 10 lần. Nếu chúng ta mà làm được vậy thì mỗi người xã hội kính lắm đó. Phải không? Ta hành được những hạnh như đó thì chắc chắn ai cũng nể hết ấy. Và con quạ đó, khi cha mẹ già, chúng nó nhớ ơn, đền ơn, na mồi về cho cha mẹ ăn, nuôi dưỡng cha mẹ, không bỏ bê. Không biết chúng ta có được vậy không? Cũng có chứ không phải không? Con nghe ở đây có người nói có. Nhưng mà một lúc nào đó, rồi con cá hồi á, nguồn cội không quên các vị à. Nó sanh ra ở nước ngọt, nhưng mà sống ở vùng nước mặn, nước lợ, nước mặn. Đến khi sanh sản, nó phải lội ngược dòng để sanh con. Tức là nhớ nguồn cội trở về, sanh xong là hy sinh. Rồi tới khoáng vật, trong kinh Pháp Cú dạy rất rõ. Như tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động. Cũng vậy giữa khang chê, bậc trí không sao động. Ta cứ nhìn những pháp thế gian, nói về thực vật là cây cỏ. Chúng ta thấy cái cây, chúng ta dặm, chà, đạp nó, cỏ vẫn tươi cười, vẫn vươn lên, vẫn nảy mầm xanh cho đời, vẫn cống hiến cho đời. Thậm chí chúng ta lấy thuốc xịt nó cũng không chết, cũng vượt lên. Nếu mà mọi người chúng ta mà lập chí mà làm được vậy, chắc chắn sẽ thành công. Đó là những vật thế gian thôi, chúng ta tìm đâu xa. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không thấy được? Do vô minh. Vô là không, minh là sáng, là không sáng. Bị bát phong thổi, bị những cơn gió thổi. Bát phong là những cơn được mất, ca tụng, chê bai, danh thơm, tiếng tốt, vui buồn. Đây là tám ngọn gió thường tình của thế gian, lúc nào nó cũng thổi. Có lúc nó thổi nhẹ nhàng, mát mẻ, nhưng mà đánh đổ bao trái tim thổn thức. Có lúc nó mạnh bạo như những cơn giông bão, làm chúng ta phải cuốn quần áo từ trong tủ ra ngoài đường. Còn có định phong đơn mới chuyển được những nghiệp lực này. Định phong đơn là gì? Ai đã xem phim Tôn Ngộ Không rồi biết đó. Đơn là kê thuốc, định là phương thuốc, phong là gió. Cần phải có phương thuốc định để trị ngọn gió bát phong. Nên khi Bà La Sát cầm quạt ba tiêu mà thổi Tôn Ngộ Không bay cả 10 vạn dặm, Tôn Ngộ Không tức là ngộ tánh không mà vẫn còn bay. Ngộ tánh không thôi chứ trí tệ chưa. Nên cần phải có định phong đơn. Mà Văn Thù Bồ Tát là tượng trưng cho trí tuệ. Uống một viên thuốc của Văn Thù Bồ Tát là có định quạt thổi không bay. Nên phải cần có định phong đơn mới chuyển được nghiệp lực có từ vô thủy. Mà muốn chuyển được nghiệp lực phải từ đâu mà chuyển? Phải từ gốc. Hòa Thượng Tịnh Không có ví dụ đó. Chúng ta hãy nhìn những cây ven đường mà tu tập. Ví dụ, cái cây sống là nhờ cái gì? Bộ rễ. Nếu lá cây và nhánh cây nó hút không khí, thán khí mà không có bộ rễ thì nó sống hay chết? Không sống được. Nên ngày ví, tâm của mỗi người chúng ta là gốc cây. Ý của mỗi người chúng ta là thân cây. Và thân của mỗi người chúng ta là nhánh cây. Miệng của chúng ta là lá cây. Hàng ngày chúng ta chỉ tu trên lá và trên nhánh. Có nghĩa là chúng ta chỉ tu trên miệng và trên thân. Cây gốc hư mất rồi. Nếu chúng ta tu từ gốc cây thì cành lá dễ dàng phát triển. Hàng ngày ở đây chúng ta ai cũng nói được, cũng có tu, nhưng không chuyển được nghiệp lực. Tại sao vậy? Do oán trời, trách người. Ta muốn chuyển phải từ tâm mà chuyển. phải từ ý mà chuyển thành thuần thiện, trong sạch thì mới thành tựu được quý vị à. Chúng ta hàng ngày miệng cũng tốt, miệng tốt là nói tu trong thập thiện, miệng tốt là không nói theo dệt, không nói đâm thọc, không nói chửi rủa, chúng ta tu tốt. Thân cũng tốt, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, ta làm cũng tốt. Nhưng mà có người nói sao tôi con làm tốt mà sao không được. Nhưng thường hay nhìn cái không tốt của người khác, cái gốc hư mất rồi còn đâu. Tổ thứ 6 của Thiền Tông nói đó, hãy nhìn lỗi mình, đừng nhìn lỗi người thế gian. Và tổ Ấn Quang, tổ của Tông Tịnh Độ cũng nói, phàm là người tu tịnh độ phải trên kính dưới hòa, xem mọi người như chư Phật Bồ Tát, còn ta là phàm phu thì mới tu được các vị ạ. Các bậc Bồ Tát thì niệm niệm vì chúng sanh, còn chúng ta thì sao? Lúc nào cũng niệm niệm tự tư tự lợi thì sai rồi. Chúng ta cần nhớ lại kinh Nhân Quả Phật dạy, như người thường đau yếu hoặc tàn tật là do cái gì các vị? Sát sanh. Mà muốn tránh được sát sanh chúng ta phải làm sao? Phóng sanh. Người bị nhiều tiếng thị phi khen chê, tại sao? Do kiếp trước ấy mình quyền quý khinh rẻ mọi người. Người bị nghèo khổ thiếu hụt, tại sao? Keo kiệt không bố thí. Người bị gông cùm tra khảo tù đày, do kiếp trước bắt nhốt hành hạ chúng sanh. Kẻ bị cô độc lẻ loi, không người phụ trợ, do kiếp trước làm gì? Không rộng kết duyên lành với mọi người. Giống như chúng ta thử nghĩ, nhà ta có đám giỗ, ta không mời mọi người tới ăn mình, mọi người có quan tâm đến ta không? Phải không? Nhân quả thật sự ứng nghiệm trên mỗi người chúng ta. Chúng sanh ngày nay tu hành đó, khi oan trái đến, chúng ta phải an nhẫn, chịu đền trả. Không oán trời, không trách người, không buồn phiền. Mà buồn phiền, tại sao lại buồn phiền? Có người nói, con buồn phiền, không biết tại sao con buồn phiền. Vì ta cứ ngỡ trần gian là thật, để tất bật đến bây giờ. Trong kinh Vô Ngã Tướng nói đó, thở Phật còn ở rừng hưu, dạy các vị tiền kheo là sắc thân không ngã, chẳng phải của ta đâu. Nếu sắc thân hữu ngã, cho nên không thể có, xin thân được thế này, xin thân được thế nọ. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thảy đều y như nhau, thảy đều là vô ngã, thảy đều chịu khổ đau, tất cả đều là khổ. Các vị thử tưởng, lúc 3 tuổi, ai là mình? Lúc 3 tuổi mình bé tí ti, lúc 18 tuổi đẹp xinh, lúc 50 tuổi, 60 tuổi, bây giờ 70, 80 tuổi, vậy ai là mình? Cái nào là mình? Không có mình. Nên tại mình cho có mình, nên mình khổ. Này nhận ra chưa? Trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau biết có còn không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại với tấm lòng từ bi. Mà từ là năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi là năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Chúng ta hãy làm lợi lạc cho chúng sanh. Bạc là cứu giúp mọi người vượt qua khổ đau. Đó mới là đầy đủ hai chữ từ bi. Nhưng chúng ta thử xem lại, mục đích thật sự chúng ta có muốn thoát ly luân hồi sanh tử ngay trong đời này hay không? Nếu là con dâu hiếu thảo, con hiền, thì chúng ta đã làm gì cho gia đình? Rồi còn những hành giả tu tập thì chúng ta đã tu tập như thế nào? Các vị thử suy nghĩ, ta đã làm gì và đã lập chí chưa? Một phút bắt đầu. Một phút trôi qua. Thì nghĩ ra chưa? tặng quý vị một bài thơ của Ưu Đàm Đại Sư. Đống xương sanh tử giường non cả, giọt lệ chi ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hội, đời người khoảnh khắc chớ mê say. Cái thân nam nữ ngàn phen đổi, mà kiếp sừng long vạn kiếp thay. Muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận, phải tu tịnh độ gấp khi này. Sao thoát ly sanh tử luân hồi phải tu tịnh độ? Sao không tu thiền, không tu mật? Ở đây chúng ta tu tịnh độ nên nói tịnh độ. Bởi niệm Phật một câu, lễ Phật một lễ, phước sanh tội diệt, thì nghiệp đâu nữa mà luân hồi. Nên những ngày qua quý vị, kẻ Nam người Bắc, chúng ta hội tụ về đây đều là do nhân duyên, nghiệp lực chiêu cảm ra. Mà hai từ chiêu cảm, giống như chúng ta có tâm tu nên mới Nam Bắc sum hợp ở đây, chiêu cảm về một chỗ. Còn nếu chúng ta không có tâm tu thì chiêu cảm casino hay shopping rồi gì đó. Nên nhân duyên phước đức chiêu cảm mới về đây. Nên còn gặp nhau thì hãy cứ chào. Giữa miền đất rộng với trời cao, vui câu nhân nghĩa tròn sao trước, lấy chữ nhân tình gửi chọn nhau. Đó là câu của tôn nữ Hỷ Khương. Do đó chúng ta có ân oán tình thù, cố mà trả hết thì nghiệp mới mau thành tựu được. Trong pháp bảo cổ nhân có nói: ân nghĩa quản thí, nhân sanh hạ xứ bất tương phùng, thù oán mạc kết, lộ phùng hiểm xứ nan hồi tị. Nghĩa là rộng làm việc bố thí, nơi nơi gặp gỡ thảy vui tươi, thù oán chớ gây, đường hẻm gặp e khó tránh. Nên chúng ta chớ tạo nghiệp mới, mà hãy cùng nhau tươi cười tu học để tiến lên trên dòng đời. Và một bài thơ dòng đời các vị không thể không nhớ: vất vả ngược xuôi giữa chợ đời, khác nào chiếc lá mặt sông trôi. Áo cơm chạy trọt không ngừng bước, con, vợ, chồng buộc ràng chẳng thảnh thơi. Tuổi trẻ thoáng qua lưng gồi cớp, cảnh già hiện đến tóc bạc da mồi. Nổi chìm chìm nổi quay cuồng mãi, chỉ có tu thân bớt dập dồi. Dập dồi á là nói cho ba cõi sáu đường luân hồi đó các vị. Hẹn kiếp sau phân tích. Lộn, hẹn kỳ sau phân tích. Nhưng mà lời nói để mà nghe, còn thực hành được hay không, tự thân mỗi chúng ta có thẩm thấu được tầm quan trọng trong việc thọ trì Phật pháp hay không. Chỉ có chánh pháp, chỉ có trí tuệ mới giúp cho chúng ta loại trừ được đau khổ và cứu giúp cho gia đình chúng ta. Chúng tôi nói ai thực hiện những lời trên thì người ấy là lập trí phi thường. Còn bình thường, không lẽ chúng ta sanh ra chỉ để làm người bình thường thôi sao? Ông Nguyễn Công Trứ nói: đã sanh ra trong trời đất phải xứng danh gì với núi sông. Và câu đầu tiên chúng tôi vô đề là gì? Hãy nhìn những chú vịt. Và câu nói của sư phụ của chúng tôi rất hay: người có ý chí phi thường mới làm được việc phi thường. Còn thế gian cho tháng 7 là tháng hiếu đạo, tức là tháng báo hiếu. Có quan điểm cho rằng báo hiếu cho cha mẹ bằng vật chất và tình cảm thông thường là hiếu kính rồi. Chúng tôi thấy chưa phải là biện pháp hoàn hảo, bởi chúng ta thấy vì lý do vật chất như biệt thự, xe hơi, máy massage, vân vân, những dụng cụ đó chỉ làm cho con người chúng ta tăng thêm lòng dục vọng, bởi vì lòng tham con người là vô đáy. Vật chất hay những cái cảm giác lạc thọ của vật chất chỉ làm khổ, do đó sự đau khổ không thể chấm dứt được. Chúng ta tu tập muốn báo hiếu hay muốn đền ơn bằng một phương pháp nào đó, bằng phương pháp thiện xảo, bằng lý tưởng của nhà Phật, chúng ta hướng cha mẹ biết đến Phật pháp, rồi hành hạnh buông xả, nhường cơm xẻ áo cho mọi người, khi ấy hạ qua thu đến, đông sang xuân về, rồi hạ lại đến, ta vẫn an nhiên thực hành. Không chỉ những là tháng 7 mà những ngày tháng khác cũng thực hành. Đấy đích thực là người có chí lớn. Và khi đó cứ mỗi độ Vu Lan đến, ta tự hào rằng tôi không khóc khi tôi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Nhưng nói tóm lại, những bài thơ, những câu danh ngôn, những điển tích, những tấm gương xưa, những mẫu chuyện chúng con đề ra cũng chỉ để cho chúng ta học tập, lập chí, tu hành để chuyển nghiệp lực, sau đó cứ dụng công bình thường, lâu ngày cũng sẽ thành. Giống như trái cây mà chúng ta muốn nó chín ngay khi nó đang sống thì không thể nào nó chín được, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ chín thôi. Muốn cũng không thể nào được, phải không? Trong một tuần qua thì chúng con về đây được 3 ngày, cũng thấy các vị tu cũng tinh tấn. Và cuối lời cũng xin kính chúc các vị cho hết 7 ngày được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và phước đức để hồi hướng cho những chúng sanh và gia đình của chúng ta. A Di Đà Phật.
Bên quê nhà. bên ấy không khó đâu em, mỗi bước chân đi Di Đà em nhớ. Nở đóa hoa sen vươn mình chào đón, về đến quê hương thế giới an lành. Nở đóa hoa sen vươn mình chào đón, về đến
Bên